Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường, người nói với các ông: "Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy." Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Zebede đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lại và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy, trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó, nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Matthêu đưa chúng ta vào khung cảnh Đức Giêsu cùng các môn đệ lên Jerusalem. Việc Đức Giêsu lên Jerusalem không chỉ đơn thuần diễn tả một con đường, một hành trình, nhưng trên hết để diễn tả sứ vụ của Đức Giêsu sẽ hoàn tất nơi đây. Trong hành trình này, Đức Giêsu cũng tiên báo về cuộc thương khó của người. Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Tuy nhiên, dường như các môn đệ không mấy quan tâm về lời tiên báo cuộc thương khó của người. Tin mừng theo Thánh Luca còn nói rõ hơn. Các ông không hiểu gì cả. Đối với các ông, lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không rõ những điều người nói. Thế nên, các ông vẫn còn hơn thua nhau để được ngồi bên tả, bên hữu của thầy, và lại còn tỏ ra canh tị với nhau. Trong thế giới ngày nay, khi mà chủ nghĩa thực dụng và hưởng thụ đang lên ngôi, có rất nhiều người, theo tâm lý tự nhiên, tỏ vẻ khó chịu khi thấy người khác hơn mình. Ai ai cũng muốn có danh tiếng, có phần thưởng, có địa vị và sự thành công cá nhân, nhưng ít ai nghĩ đến sự hy sinh. Thật thế, đây là một cám dỗ nguy hiểm cho con người thời nay, bởi vì khuynh hướng nghĩ đến mình, xây dựng cái tôi của mình thật lớn, để rồi như một thành trì bảo vệ uy lực cho cá nhân mà không hề nghĩ đến người khác và bổn phận trách nhiệm của mình với cộng đồng. Nguy hiểm hơn, nhiều người chỉ vì quyền lợi của mình, vì công danh quyền lực, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí bằng cả danh dự, phẩm giá của mình và của người khác để đạt được mục đích. Lời của Đức Giê-xu nhắc nhớ các môn đệ, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em, cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Quả thế, lý tưởng của các môn đệ Chúa là đưa mọi người về cho Thiên Chúa, chứ không phải để đạt được uy quyền, danh vọng ở đời này. Nên cách lãnh đạo của họ cũng phải khác. Họ phải phục vụ và hy sinh, chịu gian khổ để người khác được cứu độ. Trong cùng cách sống của chúng ta, nơi gia đình và xã hội, mỗi khi bắt tay làm việc, chúng ta cũng hãy nhớ tinh thần phục vụ hơn là vì lợi ích cá nhân. Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta nhìn lên thánh giá Chúa, để thấy được tình thương của Đức Giê-xu, thấy được sứ vụ và cuộc đời của chúng ta, khám phá ra ý nghĩa của ơn cứu độ ngang qua đau khổ, nhất là khám phá ra sự vĩ đại, sức mạnh phi thường và ơn giải thoát của sự phục vụ trong yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng con biết noi gương Chúa, yêu thương và phục vụ anh chị em trong tinh thần khiêm nhu, bác ái. Amen.
Thân con mê muội tâm trong Chúa ơi, thân chiếu con đôi lúc xa bước lỡ lòng, giờ ăn năn dục lòng sám hối quay bước trở về. Đâu con ngàn tội lỗi, Chúa vẫn chưa con quay bước trở về. Dòng lương thứ tha, dù tôi có đáng như gió, chưa trở về bên Chúa, phủ hết tôi chiên, đầy hết yêu thương. Chúa dòng lương thứ tha, để con biết tin rằng con tội lỗi, mang thân xác yêu đuối dại khờ. Nhiều năm qua con là chân bước Chúa ơi, con nhìn Chúa cay đôi mắt lệ ướt ân nhân, mình được ban tình cha nhân ái thương kiếp lạc loài. Đâu con ngàn tội lỗi, Chúa vẫn chưa con quay bước trở về. Dòng lương thứ tha, dù tôi có đáng như gió, chưa trở về bên Chúa, phủ hết tôi chiên, đầy hết yêu thương. Chúa dòng lương thứ tha, để con biết tin rằng. Nhiều đam mê sai đường lạc lối sâu xa, xin tình Chúa tha thứ nâng đỡ phổ về, dìu đưa con về gần bên Chúa hạnh phúc muôn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đến trình bày với Ngài về việc khởi sự tiến trình một công nghị toàn quốc giáo hội tại nước này. Trong phái đoàn có Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Juan Chiaro Pacetti, Ban Giám mục Phó Chủ tịch và Đức Cha Tổng Thư ký. Tiến trình công nghệ này được đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia khởi động vì trong buổi tiếp kiến ngày 30 tháng Giêng vừa qua dành cho Ủy ban Toàn quốc Italia về huấn giáo, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải bắt đầu một tiến trình công nghệ toàn quốc, từng cộng đoàn và từng giáo phận để tiến tới cấp toàn quốc. Tiến trình này cũng là một cuộc huấn giáo. Đức Hồng Y Bassetti cho biết trong cuộc tiếp kiến, các giám mục đã trình bày cho Đức Thánh Cha khởi sự tiến trình công nghị này, một tiến trình đi từ dưới lên trên. Ngài cũng nói với Đài Vatican rằng, tình trạng đại dịch đang gây rất nhiều khó khăn cho giáo hội tại Italia, từ các cộng đoàn giáo xứ cho đến các giáo phận. Vì thế, cần có một thời gian dài hơn bình thường để lắng nghe cuộc sống con người, để phát họa những đề nghị, để ý tới những khác biệt giữa các miền khác nhau của Italia. Đức Hồng Y Chủ tịch cũng nhấn mạnh rằng, tình trạng của giáo hội tại Italia thật đáng lo ngại, cũng vì sự hiện diện của các tín hữu trong các thánh đường giảm sút rất nhiều vì những giới hạn do đại dịch. Hiện tượng đó tạo nên nơi các thiếu niên, người trẻ và các gia đình một não trạng rất riêng tư. Hiện nay trong các thánh lễ, thật là khó thấy các thiếu niên và người trẻ. Vì thế, một thách đố lớn là làm sao đến gần toàn thể thế giới người trẻ. Ngoài ra, đại dịch cũng làm gia tăng sự sợ hãi, thiếu tin tưởng và giảm bớt niềm hy vọng của các tín hữu và dân chúng. Ví dụ, năm nay số trẻ em sinh ra ở Italia chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Vì thế, Đức Hồng Y Bassetti nói, cần đánh động dân chúng đang trong tình trạng ngái ngủ, dường như đang kiềm hãm mọi người. Rốt cục, gần như không có điều gì khác ngoài đại dịch cần phải tự vệ chống lại. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức ngày cầu nguyện cho đời sống thánh hiến. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 vừa qua, hơn 300 anh chị em trong đại gia đình Liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội đã tham dự ngày cầu nguyện cho đời sống thánh hiến tại nguyện đường dòng thánh Phaolô Hà Nội. Với chủ đề vai trò của Đức Kitô đối với đời sống tu sĩ trong bối cảnh hiện nay, ngày họp mặt đã tạo cơ hội để quý anh chị em tu sĩ gặp gỡ, chia sẻ, hâm nóng lại tình yêu của mình với Thiên Chúa và thắt chặt tình hiệp thông với nhau. Sau những phút thánh hóa buổi gặp mặt, cha Giuse Vũ Đức Phán, M.S., đã từng bước giúp cho quý nam nữ tu sĩ hiểu rõ hơn thế nào là quy Kitô trong đời sống tu trì. Đặc biệt, cha nhấn mạnh, nếu không quy Kitô, người tu sĩ sẽ gặp những nguy cơ như não trạng duy hệ thống, tinh thần thế tục, dừng dưng, thờ ơ hay đào tạo nửa vời. Cuối cùng, sẽ cầu chúc cho quý nam nữ tu sĩ hãy bước theo Đức Kitô như là mục tiêu tối hậu của đời sống mỗi người. Tiếp đó, gia đình Liên tu sĩ Tổng giáo phận đã hân hoan chào đón sự hiện diện chân quý của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Trong phần huấn đức, Đức Tổng Giuse đã cùng với anh chị em tu sĩ suy tư về chữ tu trong bối cảnh hiện nay. Với ý tưởng chữ tu được dùng nơi nhà Phật thể hiện trong giới định tuệ, Đức Tổng Giuse mời gọi giới tu sĩ chú ý đến việc tu thân để đời sống tu thực sự trở nên có ý nghĩa trước mặt Chúa. Bên cạnh đó, trong thánh lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ tiếp đó do Ngài chủ tế, Đức Tổng giám mục Giuse cũng khẳng định chính Chúa là ánh sáng và mời gọi anh chị em tu sĩ hãy trở nên ánh sáng cho mọi người xung quanh. Đồng thời Đức Tổng cũng hy vọng sự hiện diện của quý tu sĩ sẽ lan tỏa niềm vui và sự hiệp thông nhờ đời sống thánh thiện, hy vọng rằng với lời nhắn nhủ của Đức Tổng giám mục Giuse, chúng ta hãy trở nên ánh sáng giữa thế gian, để nơi nào có tu sĩ hiện diện, nơi đó sẽ tỏa lan ánh sáng của Chúa. Anh chị em tu sĩ sẽ tiếp tục hăng say loan báo tin mừng trong ánh sáng của tình yêu và sức mạnh của tình hiệp thông. Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 khẳng định không hối tiếc khi từ nhiệm. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 không hề hối tiếc vì đã từ nhiệm cách đây 8 năm. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Benedicto thứ 16. Chiều ngày 28 tháng 2 vừa qua là kỷ niệm đúng 8 năm tòa thánh trấn tòa sau khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thông báo trong công nghị Hồng Y ngày 11 tháng 2 năm 2013 rằng Ngài từ nhiệm sứ vụ giám mục Roma, và việc này bắt đầu có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 2 sau đó. Tuyên bố với đài TG.com 24 ở Italia, Đức Tổng giám mục Ganswein cho biết Đức Nguyên Giáo Hoàng trước sau vẫn xác tín về quyết định từ nhiệm của Ngài, đã là điều đã và còn đúng. Trả lời câu hỏi liệu trong tương lai sẽ có thêm các vị giáo hoàng về hưu hay không, Đức Tổng giám mục Ganswein nói, tôi không phải là tiên tri, nhưng việc từ nhiệm giáo hoàng từ lâu vẫn là điều có thể, giống như chức vụ giáo hoàng. Đối với tôi, thật là điều vô nghĩa khi đưa ra những điều tiên báo về Đức Giáo Hoàng Francisco hoặc những vị giáo hoàng tương lai. Như trường hợp Đức Benedicto thứ 16, khi người ta quyết định từ nhiệm một cách thực tế và vì những lý do quan trọng, thì đó là điều tự nhiên và hoàn toàn chính đáng. Việc từ nhiệm của một vị giáo hoàng không còn là điều ngoại thường nữa. Mặt khác, trong cuộc gặp gỡ với phái viên của báo Người Đưa Tin Chiều số ra ngày 1 tháng 3 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhấn mạnh rằng chỉ có một giáo hoàng duy nhất và lặp lại rằng việc Ngài từ chức là một quyết định khó khăn, nhưng tôi đã đi tới quyết định đó với tất cả sự ý thức và tôi tin là tôi đã làm đúng. Tin Albany. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Albany bị COVID-19. Đức cha Angelo Massafra, 72 tuổi, dòng Francisco, tổng giám mục giáo phận Scutari, chủ tịch hội đồng giám mục Albany, bị nhiễm virus corona và được điều trị tại Italia. Tờ Albany Nhật báo số ra ngày 27 tháng 2 vừa qua cho biết Đức tổng giám mục Massafra bị sốt và có những triệu chứng bị nghi ngờ nhiễm virus corona. Ngài được đưa sang một bệnh viện ở thành phố Bari, Nam Italia. Và tại đây, sau các cuộc xét nghiệm kỹ lưỡng, Đức Tổng giám mục bị xác nhận là dương tính với virus corona. Đây là lần thứ hai một vị chủ tịch hội đồng giám mục Albany bị nhiễm virus corona và được đưa sang Italia điều trị. Vị đầu tiên ngày 13 tháng 11 năm ngoái là đức cha Gioffrendo, 75 tuổi, dòng Nam Minh Manta, tổng giám mục giáo phận Tirana Dures, chủ tịch hội đồng giám mục Albany, đã được trở sang miền Puglia của Italia để được cứu chữa sau nhiều ngày bị xét nghiệm dương tính với virus corona. Sau đó ngài bình phục và trở về Albany. Tin Buenos Aires, Argentina. Đức Thánh Cha Francisco không về lại Argentina. Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài sẽ không trở về Argentina và sẽ ở lại Roma hoặc như một giáo hoàng tại vị hoặc như một giáo hoàng về hưu. Đức Thánh Cha cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho ông Nelson Castro, một ký giả bác sĩ người Argentina, hồi năm 2019, và nội dung cuộc phỏng vấn này được xuất bản trong những ngày này tại Argentina trong một cuốn sách tựa đề Sức khỏe của các vị giáo hoàng. Trả lời câu hỏi của bác sĩ Castro, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài không sợ chết và kể lại tình trạng sức khỏe của Ngài sau khi bị bệnh phổi năm 23 tuổi và bị cắt một phần đỉnh của phổi có u nang. Nhưng sau đó, phần phổi bị cắt đã nở ra và tái sinh, từ đó đến nay không hề gặp vấn đề về phổi trong các hoạt động của Ngài. Sự việc Đức Thánh Cha Francisco ám chỉ tới việc Ngài ở lại Roma, kể cả trong tư cách là giáo hoàng về hưu, cho thấy Đức Thánh Cha không có ý bãi bỏ định chế như Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hiện nay. Một giáo hoàng dù đang tại chức hay về hưu, vẫn ở lại và chết tại Roma. Đức Giáo hoàng Francisco sẽ tròn 85 tuổi vào cuối năm nay, và Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sắp tròn 94 tuổi vào tháng 4 sắp tới. Trong thời gian qua, một số nhà thần học và giáo luật người Đức tái kêu gọi bãi bỏ danh xưng Nguyên Giáo hoàng hoặc Giáo hoàng về hưu và đề nghị Đức Giáo hoàng trở lại tình trạng như một hồng y. Tin Baghdad, Iraq. Đức sứ thần tòa thánh tại Iraq bị dương tính COVID. Đức tổng giám mục Misia Neskova, sứ thần tòa thánh tại Iraq, bị nhiễm virus corona, nhưng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vẫn tiến hành từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 3 tới đây. Chính Đức tổng giám mục Neskova, 51 tuổi, người Slovenia, cho biết như trên hôm thứ Bảy 27 tháng 2 vừa qua, đồng thời nói rằng ngài và các nhân viên khác trong tòa sứ thần đang tự cách ly. Đức tổng nói, điều này không ảnh hưởng tới chương trình của Đức Giáo hoàng, các hoạt động vẫn tiến hành như dự định. Đức tổng giám mục Neskova và các chức sắc tòa sứ thần giữ một vai trò quan trọng trong công cuộc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, theo sự phối hợp của Đức ông Diodone Datonu, người Benin, thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Theo thông lệ, Đức Thánh Cha cư ngụ tại tòa sứ thần tòa thánh trong các cuộc viếng thăm tại nước ngoài. Cách đây ít ngày, ông Ahmed Ansafi cũng bị dương tính với virus corona. Ông là một trong hai phụ tá của thủ lãnh Hồi giáo Shia ở Iraq, đại Ayatollah Al-Sistani, 91 tuổi. Ông vẫn đọc bài giảng của đại Ayatollah tại đền thờ ở thành thánh Najaf vào những ngày thứ Sáu hàng tuần. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ gặp đại Ayatollah Al-Sistani vào sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 3 tới đây. Theo báo Người đưa tin chiều số ra ngày mùng 1 tháng 3 vừa qua ở Italia, một vài hiến binh Vatican và vệ binh Thụy Sĩ đã có mặt tại Iraq để chuẩn bị tất cả các biện pháp bảo vệ an ninh quanh Đức Thánh Cha Francisco. Ngoài ra, từ nhiều tuần nay cũng đã có nhân viên tình báo của Italia ở Iraq đã cộng tác với các giới chức an ninh trong việc bảo vệ cho Đức Thánh Cha Francisco và đoàn tùy tùng trong những ngày viếng thăm tại đây. Tin Vatican, Tòa Thánh kêu gọi cộng tác chống các bệnh hiếm. Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi các vị hữu trách chính trị và các tổ chức quốc gia cũng như quốc tế hiệp sức với nhau để bảo đảm quyền được sức khỏe của dân chúng, đặc biệt là những người bị những thứ bệnh hiếm. Đức Hồng Y Turkson đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày thế giới lần thứ 14 về các bệnh hiếm, từ hành hôm 28 tháng 2 vừa qua. Bệnh hiếm là bệnh có tỷ lệ, cứ 2.000 người thì chưa tới một người bị mắc thứ bệnh đó. Các bệnh hiếm có thể xảy ra trong mọi ngành y khoa và thường chưa có thuốc chữa. Phần lớn các bệnh hiếm là bệnh trẻ em và có nguồn gốc di truyền. Cần có sự cộng tác chung của tất cả các ngành nghiên cứu, thu thập các dữ liệu và kiến thức mới có thể xác định và tìm ra phương dược chống các thứ bệnh hiếm. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Turkson kêu gọi các giới hữu trách mọi ngành tạo điều kiện cho các hình thức cộng tác quốc tế, chia sẻ kiến thức và lập các hệ thống y tế dài hạn và bền bỉ để chống lại các bệnh hiếm. Đức Hồng Y khẳng định rằng, những người sống sót với một thứ bệnh hiếm thường thuộc vào những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Phần lớn các bệnh đó không có phương dược và biện pháp chữa trị và thường là những bệnh tinh niên, suy thoái và làm cho khuyết tật. Những chữa trị nếu có rất tốn kém. Đức Hồng Y Turkson cũng nhận xét rằng, đại dịch COVID-19 càng gia tăng những khó khăn và thách đố mà những người bệnh hiếm và gia đình họ phải đương đầu hàng ngày. Những giới hạn, chậm trễ và nhiều khi bị gián đoạn hoặc từ cước săn sóc chữa trị, thiếu thuốc men, thực hiện chẩn đoán và các biện pháp trị liệu phục hồi tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe tâm lý và thể lý của các bệnh nhân và những người liên hệ. Cũng nên nhắc lại rằng, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 2 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các bệnh hiếm và nói rằng, tôi chào thăm các thành viên của một số hiệp hội dấn thân trong lĩnh vực chống bệnh hiếm.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đọc một vài trích đoạn từ chương 11 đến chương 19 để tìm hiểu về sự quan trọng của Thiên Chúa được ghi lại trong sách Khôn Ngoan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thế bây giờ mời các anh chị lấy sẵn sách Khôn Ngoan ở chương 11. Từ chương 11 cho đến chương 19, tác giả sách Khôn Ngoan nói đến sự quan phòng của Thiên Chúa, đặc biệt là trong cuộc xuất hành của dân Chúa mà lớp chúng ta đã có dịp tìm hiểu rồi. Cho nên khi nói đến ở đây, tôi bảo đảm là các anh chị rất dễ nắm vấn đề, bởi vì ta đã biết sách xuất hành rồi. Tác giả sách Khôn Ngoan nhấn mạnh sự quang phòng của Thiên Chúa bằng cách này, bằng cách là ông ấy đọc lại sách xuất hành, nhìn lại biến cố xuất hành của dân Chúa trong thời Cựu Ước, và ông ấy làm nổi bật những tương phản, cũng cùng một sự vật, cũng cùng một biến cố, nhưng Chúa dùng sự vật và biến cố đó trở thành tai họa và sự trừng phạt cho dân Ai Cập, thì Chúa cũng lại dùng biến cố và những sự vật đó để chúc phúc lành cho dân Israel. Đấy, cái ý tưởng chủ đạo nằm ở chỗ đó. Ý tưởng chủ đạo là như vậy, nhưng mà bây giờ để thấy cho nó rõ đó, thì ta phải đi theo tác giả để ta nhìn vào từng sự kiện một. Trước hết, ông ấy đưa ra ví dụ về nước. Ta đọc ở trong sách Khôn Ngoan mà chương 11 đó, từ câu 6 trở đi, thì có phải các anh chị thấy là có ví dụ thứ nhất là về nước không? Đó, thấy rõ nhé. Nhưng mà bây giờ chịu khó cùng với tôi lấy lại sách xuất hành coi. Chương 7, câu 17. 3 năm học Thánh Kinh này thì mở sách Thánh là giỏi lắm. Chương 7, câu 17 viết làm sao? Đức Chúa phán thế này: cứ dấu này các ngươi sẽ biết ta là Đức Chúa, ta sẽ dùng cây gậy đang cầm trong tay mà đập nước sông, và nước sẽ hóa thành máu, cá dưới sông sẽ chết, sông sẽ ra hôi thối, và người Ai Cập sẽ không thể uống nước sông được nữa. Đấy, như vậy ở đây là nước. Nhưng mà khi Mô-xê cầm gậy đập vào nước thì nước thành máu, và dòng sông đó trở thành dòng sông sự chết đối với dân Ai Cập là như vậy. Bây giờ chúng ta mở tiếp chương 17 coi, cũng sách xuất hành, để ý câu thứ 5. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi trên tảng đá ở núi Khô-rét. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Mô-xê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Đấy các anh chị để ý nhá. Môsê lại cầm gậy. Cái cây gậy này với cái cây gậy mà lúc trước ông ấy đập ở trên sông Ninh đó, là hai cây hay là một cây? Có một cây gậy thôi. Mà trước đó đó thì ông ấy cầm cây gậy đó, ông đập ở trên sông Ninh đó thì nước thành máu. Còn ở đây ông ấy cầm cây gậy đó, ông ấy đập vào tảng đá thì đá thành nước vọt ra. Ấy tác giả Sách Khôn Ngoan so sánh đó, đưa ra một ví dụ về nước. Nước là sự vật ở trong thiên nhiên. Chúa dùng nước để trừng phạt người Ai Cập. Đang khi đó, Chúa lại dùng nước để nuôi sống dân Ngài. Nuôi sống dân Ngài trong hành trình sa mạc, khô khan, nóng cháy, toàn là đá sỏi. Vậy mà vẫn có nước. Đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai, các anh chị đọc ở trong sách thánh của các anh chị đó thì sẽ thấy nó hơi tản mát, bởi vì người ta cứ theo thứ tự. Còn ở đây thì tôi trình bày một cách tổng hợp, cho nên tôi nói chung về ví dụ thứ hai, đó là các loài vật được nhắc đến ở nhiều đoạn khác nhau. Bây giờ cụ thể các anh chị lấy sách Xuất Hành trở lại chương 7. Trong chương 7 này, sách Xuất Hành kể về những tai ương ở Ai Cập. Tai ương thứ nhất là nước biến thành máu. Thế tai ương thứ hai là gì? Ếch nhái này. Tai ương thứ ba là muỗi này. Thứ tư, ruồi nhặng. Thấy không? Ếch nhái này, muỗi này, ruồi nhặng, nó đều là những loài vật cả. Và trong sách Xuất Hành kể thì những loài vật đó đã trở thành sự trừng phạt cho người Ai Cập. Đúng không nào? Chúng ta không cần phải đọc lại bởi vì đã học rồi. Nhìn sơ lại là mình đã biết như thế. Đang khi đó, các loài vật lại trở thành phúc lành mà Thiên Chúa ban cho Israel. Ví dụ như trong hành trình sa mạc, ngoài manna ra, Chúa ban cái gì? Chúa ban chim cút. Đó là loài vật để nuôi dân. Thế rồi các anh chị còn nhớ câu chuyện là dân đi trong hoang địa phàn nàn trách móc Chúa cho nên bị rắn cắn. Ông Môsê cầu khẩn Chúa thì Chúa nói làm sao? Vâng, đúc con rắn đồng treo lên. Ai bị rắn cắn mà nhìn đến con rắn đồng thì được chữa lành. Như vậy là chim cút nhá, con rắn nhá, cũng là các loài vật, lại trở thành phúc lành mà Thiên Chúa ban xuống cho dân của người. Nhưng phải ghi nhớ một điều rõ ràng thế này ở trong sách Khôn Ngoan á, khi nhắc lại chuyện rắn đồng, tác giả đã nói rất rõ, người ta được chữa lành không phải vì con rắn mà là vì chính Chúa. Vì chính Chúa đấng cứu độ muôn người hết thảy. Nói rất rõ câu đó. Chứ nếu không á, là mình rơi vào thứ thờ ngẫu tượng đấy.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Petrus Trương Vĩnh Ký, người đầu tiên được tôn vinh trong ngôi đền tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Bài viết của tác giả Khổng Thành Ngọc. Năm 1937, viết bài Đôi nét về danh nhân văn hóa Trương Vĩnh Ký, cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố đã cho biết lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Petrus Trương Vĩnh Ký sẽ diễn ra vào tháng Chạp năm 1937. Dịp này có các sự kiện như khánh thành một bia tưởng niệm ở Cái Mơn, Bến Tre, nơi sinh của cụ Petrus Ký. Thứ hai, đặt một biển tưởng niệm tại nhà bà Phủ Phái ở Chợ Lớn, nơi đã từng có ngôi nhà của Petrus Ký. Thứ ba, dựng tượng ông ở trường Petrus Ký tại Chợ Quán, và kèm theo các sự kiện đó là các bài diễn văn về cuộc đời của ông. Trong phần kết luận bài viết, Nguyễn Văn Tố nêu rõ những phẩm chất của một danh nhân văn hóa nơi Petrus Ký như sau. Điều chúng tôi cố gắng tìm ra trong suốt nghiên cứu này, như ta đã thấy, là hình ảnh và tâm hồn của con người đã cho xuất bản những cuốn sách thật đẹp đẽ đến thế về lịch sử, ngôn ngữ và văn học An Nam. Ta tìm thấy lại ông toàn vẹn với tình yêu lao động và sự tôn thờ khoa học của ông, với lòng yêu mến ông đã biết biểu lộ với những con người lương thiện, và ở họ ông gặp được cả sự cao cả bẩm sinh của trái tim lẫn đức tò mò của trí tuệ. Cuộc đời cần mẫn của ông quả là một cuộc đời thật đẹp. Ông đã làm vinh dự cho ngôi làng nơi ông ra đời và cả toàn bộ xứ Đông Dương An Nam mà ông truyền gửi lại lợi ích được tạo nên bằng lao động mênh mông của ông. Bổn phận của tất cả chúng ta là tiếp nhận lấy nó trong các bản văn viết tản mát của ông và trong ký ức của những người đã được nhìn thấy ông ở gần. Tất cả những gì có thể cho ta biết về cuộc đời ấy trong toàn bộ sự thật của nó mà ta có thể tóm gọn trong ba từ khoa học, lương tri và khiêm nhường. Gần 10 năm trước đó, ngày 11 tháng 8 năm 1928, toàn quyền Đông Dương René Robin đã ký nghị định số 3116 thành lập một ngôi trường mới tại Chợ Quán. Trong dịp khai trường niên khóa đầu tiên 1928-1929, trường tân lập này khánh thành tượng đồng của nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký, đồng thời thống đốc Nam Kỳ Planche de la Proce đã đặt tên trường là Lycée Petrus Trương Vĩnh Ký. Tên trường Petrus Ký tồn tại gần 50 năm, đến năm 1975 thì đổi thành trường phổ thông trung học Lê Hồng Phong. Năm 1965, nhà nghiên cứu văn học Phạm Thế Ngũ xuất bản quyển Văn học hiện đại 1862-1945, nghĩa là tập 3 của bộ Việt Nam Văn học Sử Giảng Ước Tân Biên. Trong đó, Phạm Thế Ngũ nhận định về Trương Vĩnh Ký như sau. Ở ông ta thấy thái độ thích đáng công minh của một bậc trí thức trung thực và tự trọng. Không thấy cái su phụ mù quáng của thứ tẩu cẩu ngoại nhân. Con người ấy thật ra ở trí sáng suốt, óc chừng mực, phong tao nhã, vẫn cốt yếu là một đồ đệ nho giáo. Và trái tim ông vẫn đập về phía đất nước đồng bào. Năm 1997, các giáo sư đại học như Hoàng Như Mai, Trần Hữu Tá mở trường Trung học Phổ thông Dân lập Trương Vĩnh Ký tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc lấy tên Trương Vĩnh Ký đặt cho trường đã được nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong lần đến dự lễ khai giảng năm học 2001 và 2002 bày tỏ sự cảm kích trước việc nhà trường đã giúp ông trả món nợ tinh thần vì đã trân trọng lấy tên nhà bác học làm tên trường để Trương Vĩnh Ký luôn là tấm gương sáng về học tập và lao động khoa học cho thế hệ trẻ noi theo. Năm 2002, tạp chí nghiên cứu lịch sử xưa và nay đã tổ chức hội thảo Trương Vĩnh Ký và văn hóa. Tại cuộc hội thảo này, đại đa số ý kiến đều khẳng định những đóng góp lớn của Trương Vĩnh Ký về ngôn ngữ, đặc biệt về việc truyền bá chữ quốc ngữ, về các công trình khảo cứu. Kế thừa kết luận của cuộc tọa đàm này, năm 2009, cái tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre đã ra quyết định về việc đặt tên Trương Vĩnh Ký cho trường Trung học Phổ thông huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trong lời giới thiệu tập sách Thế kỷ 21 nhìn về Trương Vĩnh Ký do nhà xuất bản Hồng Đức kết hợp với tạp chí nghiên cứu lịch sử xưa và nay ấn hành năm 2013 đã có đoạn viết. Trương Vĩnh Ký đã chọn con đường riêng cho cuộc đời mình trong bối cảnh xã hội hết sức phức tạp, và đó lại là một trong những vấn đề gút mắt lớn nhất khi bàn luận về ông. Tuy nhiên, những đóng góp của ông về mặt văn hóa thì không chỉ có giá trị đối với Việt Nam, mà còn đối với thế giới. Gần đây nhất, trong hai ngày 20 và 27 tháng 3 năm 2015, chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp Quốc liên tiếp đăng hai bài của tác giả Thu Hằng, Trương Vĩnh Ký, Chiếc cầu nổi Đông Tây, và Trương Vĩnh Ký và những nỗ lực phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ thứ 19, nhắc lại sự trân trọng của giới học thuật thế giới đối với khả năng và sự đóng góp của Trương Vĩnh Ký cho nền học thuật nhân loại. Từ điển danh nhân của LaRouche đã có lời giới thiệu về John Bautista Petrus Trương Vĩnh Ký như sau. Ông là nhà văn Việt Nam, sáng lập ra ngành báo chí tại Việt Nam. Ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm lịch sử, giảng dạy, ngôn ngữ và dịch thuật các tác phẩm Trung Quốc. Petrus Trương Vĩnh Ký cũng được giới học thuật châu Âu thế kỷ thứ 19 liệt vào một trong thế giới thập bát văn hào, đồng thời đứng trong hàng ngũ những người biết nhiều ngoại ngữ bậc nhất trên thế giới nhờ thông thạo 10 ngoại ngữ và nắm sơ một số khác. Đặc biệt, nêu bật vai trò làm cầu nối Đông Tây của Trương Vĩnh Ký qua đoạn viết, hiểu rõ nỗi thống khổ của người dân, Petrus Ký muốn làm dịu vết thương chiến tranh bằng cách đứng ra làm gạch nối cho sự giao hảo giữa Pháp và Việt. Đặc biệt, Petrus Trương Vĩnh Ký nói kết bằng con đường văn hóa và giáo dục. Ông soạn nhiều sách và giáo trình để phục vụ cho công việc giảng dạy. Đối với người Pháp là giáo trình dạy chữ Hán và quốc ngữ, địa lý và lịch sử Việt Nam. Đối với người Việt Nam, phần lớn cũng là sách dạy chữ quốc ngữ và tiếng Pháp. Ngoài ra, nhận thấy người Pháp mở trường tiểu học nhưng quên soạn và in sách, ông đã biên soạn nhiều sách giáo khoa, đồng thời luôn có những lời khuyên răn đạo đức cho trò nhỏ mà có thể thấy trong cuốn Sơ học vấn Tân quốc ngữ diễn ca năm 1877. Như vậy, có thể nói, nơi Trương Vĩnh Ký hiện rõ những phẩm chất của một vị danh nhân văn hóa, phát hiện, giữ gìn văn hóa dân tộc và xây dựng cầu nối giữa văn hóa dân tộc với các nền văn hóa khác. Vì lẽ đó, việc tôn vinh Petrus Trương Vĩnh Ký là một trong số những tinh hoa của nền văn hóa, đặc biệt nền văn hóa hiện đại, không chỉ là một khẳng định cần thiết khi ôn cố, mà còn là cơ sở cho việc xác lập những tiêu chí của việc tri tân nữa. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi sẽ trỗi dậy về cùng cha tôi để thưa với người con thật có lỗi. Tôi sẽ quay về cùng người anh em mà xưng thấu rằng lỗi thật tại tôi. Lạy Chúa hãy xót thương con vì con đã sống vô trời, còn anh thứ lỗi cho tôi làm phiền đến anh biết bao lần qua. Lạy Chúa hãy ban cho con niềm vui của người được chưa thứ tha, để con xin thương đổi mới biết quân luật ngài con theo lòng mến. Này con luôn
trong cây Chúa, luôn tin rằng Chúa coi chúng con bên bờ, cùng con reo vui mừng hát, tri ân lòng Chúa luôn luôn yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với kỹ thuật công nghệ hiện đại, ngày nay để khắc ghi hình ảnh người mình yêu quý, người ta có thể đặt những tấm hình đó trong lòng một viên đá hoặc một khối pha lê tuyệt đẹp. Khi xoay khối pha lê trong suốt ấy, hình ảnh của người thân cũng được nhìn thấy một cách sống động với nhiều hướng khác nhau. Loại hình dịch vụ này đang được nhiều người ưa chuộng vì nó đáp ứng được nhu cầu thể hiện tình cảm đối với nhau của con người. Còn gì làm cho người thân của mình vui lòng cho bằng, tặng cho họ một viên pha lê xinh đẹp và sang trọng có hình ảnh của mình hoặc người ấy? Vì điều đó như một thông điệp nhắn nhủ với họ rằng, tôi trân trọng và ghi nhớ hình ảnh của bạn mãi mãi. Thế nhưng, mọi kỷ vật dù được lưu giữ dưới bất kỳ hình thức nào cũng chỉ là phương tiện. Nó không phải là yếu tố quyết định sự bền vững tình cảm của con người. Thiên Chúa quả là bậc cao thủ trong tình yêu, khi bất cứ điều gì Ngài cũng chỉ đòi hỏi và đề cập đến cõi lòng con người ta. Ngài nói, kho tàng của chúng con ở đâu thì lòng chúng con ở đó. Vì thế, kho tàng của chúng ta có làm cho đời sống của mình trở nên hạnh phúc, dễ chịu hay không, còn tùy thuộc vào những gì chúng ta lưu trữ vào nơi ấy. Dẫu biết rằng lớp bụi thời gian đôi khi cũng khó phủ mờ những ký ức đau buồn, nhưng lưu giữ những điều ấy cũng có nghĩa làm cho kho tàng của lòng chúng ta trở nên sỏi đá khô cằn. Chúng ta thường có khuynh hướng ghi nhớ những điều xấu, tích chứa lòng hận thù hơn là những điều tốt đẹp. 10 kỷ niệm vui không bằng một vết xước nhỏ trong tâm hồn. Bản tính con người chúng ta mỏng giòn yếu đuối, bộ não nhỏ và dễ bị tổn thương. Đừng bắt chúng phải chịu đựng những nỗi đau lặp đi lặp lại. Đừng chỉ lưu giữ những kỷ niệm đau buồn để rồi đánh mất sự bình an. Vì thế, khi người khác xúc phạm đến chúng ta, hãy mau mau tha thứ cho họ để chúng ta cũng được họ tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là quên đi tất cả, nhưng là đón nhận với thái độ cảm thông sâu sắc. Thiên Chúa quyền năng không chỉ biểu hiện ở công cuộc sáng tạo, nhưng còn ở việc chữa lành mọi vết thương tích của con người. Ngài không muốn tâm hồn chúng ta lưu giữ những vết nhơ của tội lỗi, đam mê của thói hư tật xấu. Vì thế, chúng ta hãy xác tín vào tình yêu thương và lòng quảng đại của Chúa, như lời ngôn sứ Mi-kha khẳng định rằng, người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, người sẽ lại thương xót chúng ta. Tội của chúng ta, người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm của chúng ta, người ném xa xuống biển. Khi chúng ta yếu đuối phạm tội và sa ngã, Chúa càng thể hiện lòng thương xót bao la của người. Qua bí tích hòa giải, chúng ta được giao hòa với Chúa và với tha nhân. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin tẩy rửa tâm hồn nhơ uế của chúng con bằng ân sủng Chúa. Xin tình thương Chúa phụ lấp mọi lỗi lầm của chúng con. cho chúng con ơn can đảm đứng lên đoạn tuyệt với tội lỗi và chân thành sống theo ánh sáng của lề luật và lòng yêu thương. Amen.
Hồn con sẽ vui mừng hát, tri ân lòng Chúa luôn luôn yêu
yêu thương, tin chung tin thành, thương người không hối, nên dáng xin ngài vì lòng khoan nhân mà tẩy xóa cho những lỗi lầm qua. Lạy Chúa hãy xót thương con, ngài ơi hãy xót thương con, ngài ơi hãy thứ tha con, giờ này dòng tâm quyết quay về đây. Lạy Chúa hãy ban cho con niềm vui của người đời chưa thứ tha, đời con xin thương đổi mới biết phân lượt ngài song theo lòng mến.
Này con luôn trông cậy Chúa, luôn tin rằng Chúa hoan dung không bên bờ. Hồn con sẽ vui mừng hát, tri ân lòng Chúa luôn luôn yêu thương.
Hỡi Chúa nhân từ, ngài thật công minh, thấu xuyên cõi lòng khi ngài tuyên an, nhưng cần xin ngài vì lòng yêu thương dùng hương xá tội tẩy sạch tội con.
Lạy Chúa hãy xót thương con,
ngài ơi hãy xót thương con, vì con không hối anh năn nhiều lần đã quên nghĩa ơn ngài ban. Lạy Chúa hãy ban cho con niềm vui của người đời chưa thứ tha, đời con xin thương đổi mới biết tuân luật ngài sống theo lòng mến.
Này con luôn trông cậy Chúa, luôn tin rằng Chúa khoan dung không bên bờ. Hồn con sẽ vui mừng hát, tri ân lòng Chúa luôn luôn yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.